Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 khi việc cách ly xã hội bước sang ngày thứ 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự chấp hành của người dân là yếu tố quan trọng nhất. Một tin vui là hôm nay nước ta đã có thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, nước ta đã có 95 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh. 5 tỉnh, thành phố triển khai thí điểm quy trình đồng bộ dạy học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và có thể kéo dài. Liên quan đến việc một số giáo xứ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cho hàng trăm giáo dân cầu nguyện trong thời điểm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cơ quan chức năng xem xét điều tra vụ việc. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã lên tới con số gần 1.300.000, đã có 70.000 người tử vong tại 208 quốc gia và vùng lãnh thổ. Châu Phi đang được cảnh báo là đại dịch sẽ trở thành thảm họa nếu không có các biện pháp ngăn chặn triệt để. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Vào chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng vui mừng trước việc tuần vừa qua số ca nhiễm mới ở nước ta ít hơn, số ca được chữa khỏi ngày càng nhiều, nhưng yêu cầu không được chủ quan và tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 16 về cách ly xã hội. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là các y bác sĩ, lực lượng quân đội, công an, truyền thông và thông tin đã có nhiều nỗ lực trong phòng chống dịch. Đánh giá cao các địa phương thực hiện tốt chỉ thị số 16 của Thủ tướng và có hiệu quả, nhất là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, có phần tích cực thực hiện cách ly xã hội, giảm lây nhiễm. Thủ tướng biểu dương những tấm lòng nhân ái nhường cơm sẻ áo với nhiều lực lượng tuyến đầu chống dịch. Một phong trào tương thân tương ái rộng rãi trong nhân dân, được nhân dân nhiệt tình tham gia, ủng hộ bằng nhiều hình thức. Thủ tướng cho rằng những kết quả tích cực này chính là sức mạnh của sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, là tiền đề để dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta làm được những việc lớn lao hơn.
Tuy nhiên là các vị để nói không thể chủ quan, không được say sưa với chiến thắng bước đầu quan trọng mà bỏ lửng những nhiệm vụ trong thời gian đấy. Như các vị đã biết đó, là cái dịch bệnh vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Và chúng ta đều thấy cái ý là mà từ kinh các nước, nhiều quốc gia đã đang phải hứng chịu sự bùng phát của dịch bệnh giai đoạn 2. Vì vậy, để bảo toàn lực lượng và kết quả, ngăn chặn xử lý từ xa và ngay trong cộng đồng, các đồng chí đề khuyến nghị các địa phương lớn trong cả nước đều thống nhất là cần phải tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chỉ thị 16 của Thủ tướng về cách ly xã hội, vẫn phải thực hiện nghiêm để giữ vững thế chủ động chống dịch. Chiến lược phòng chống hiện nay trong giai đoạn 3 là cách ly xã hội, tìm kiếm ca bệnh, khoanh vùng dập dịch, và điều chỉnh. Hay nói một cách rõ hơn mà lần trước chúng tôi đã nói đấy, khóa dịch từ bên ngoài, dập dịch từ bên trong, tích cực chữa trị cho những người mắc bệnh, hạn chế tối đa tử vong.
Trên tinh thần đó, Thủ tướng chỉ đạo thời gian tới cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các địa phương và ngành y tế cần nắm vững tình hình, chuẩn bị nhanh các tình huống. Từ thực tế một số nước đang gặp phải làn sóng thứ hai của dịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải tính đến cả tình huống này. Một số nước đã phải đóng cửa biên giới và ban hành những quy định mạnh mẽ hơn cả biện pháp cách ly. Từ thực tế một số địa phương vẫn còn tình trạng tụ tập đông người, Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng về cách ly xã hội, gồm cả các nơi thờ tự, tôn giáo, siêu thị, bởi đây đều là những nơi có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh.
Chính vì thế mà chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt phương án, hoàn thiện phương án bệnh viện dã chiến để không bị động trong tình huống nếu dịch xảy ra. Yêu cầu ban chỉ đạo tập trung nắm tình hình, các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả như xét nghiệm cái gì, công nghệ nào, thuốc gì, chuẩn bị nguồn lực, giám sát, đánh giá, điều phối các nguồn lực cho các địa phương cần thiết thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn đào tạo tăng cường năng lực y tế của các địa phương, hỗ trợ phát triển công nghệ kiểm soát dịch bệnh. Bộ Y tế không chỉ cơ quan thường trực của ban chỉ đạo có một cái chương trình tổng thể trong vấn đề này mà còn trực tiếp giải quyết số vấn đề đi sâu về chuyên môn mà các địa phương bây giờ họ rất cần cái chuyên môn sâu về vấn đề phòng chống COVID trong giai đoạn hiện nay cũng giai đoạn 2 sắp tới. Các địa phương cần làm đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội nhằm làm chậm khống chế dịch lây lan trong cộng đồng. Mà tôi xin nói lại, nếu chúng ta ngăn chặn được lây lan cộng đồng, không tạo nên ổ dịch, vùng dịch lớn, sẽ không có đỉnh dịch, không có sự thiệt hại về người cũng như sức khỏe của nhân dân.
Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu các địa phương có dịch xuất hiện cần tăng cường xét nghiệm. Các tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp, công nhân làm đông thì cần thực hiện tốt việc chống lây nhiễm trong đối tượng này bằng việc thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng. Về máy thở, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ có chương trình sản xuất máy thở và hiện có 2 đơn vị sẵn sàng sản xuất thiết bị quan trọng trong điều trị về bệnh phổi. Chính phủ sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất máy thở. Cùng với tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền gồm cả gương người tốt việc tốt trong xã hội, các hoạt động khác của đất nước ngoài dịch COVID-19, Thủ tướng đề nghị quan tâm đến các phóng viên trực tiếp tham gia thông tin về phòng chống dịch, nhất là những người tiếp cận vùng dịch. Về một số địa phương có thu phí đối với các đối tượng cách ly, Thủ tướng yêu cầu phải hết sức cân nhắc vấn đề này. Trước tác động của COVID-19 khiến nhiều đối tượng yếu thế gặp khó khăn, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã thảo luận về dự thảo nghị quyết của Chính phủ về gói an sinh xã hội và đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng như nguyên tắc hỗ trợ, đối tượng, thời gian, mức hỗ trợ. Chính phủ cũng đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội trước khi ban hành gói hỗ trợ này. Cùng với gói hỗ trợ về an sinh xã hội dành cho các đối tượng gặp khó khăn do COVID-19, cuối tuần này, Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương để thảo luận về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, đảm bảo an ninh trật tự.
Tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào sáng nay, thay mặt Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trân trọng cảm ơn nhân dân đã chung sức đồng lòng chống dịch, dù phải chịu không ít bất tiện, thậm chí là thiệt thòi về kinh tế. Phản ánh của nhóm phóng viên Văn Hải và Lại Hòa.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo, khẳng định Việt Nam đã và đang kiểm soát được dịch bệnh và có được điều này là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo rất sâu sát, đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc rất đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng chức năng. Trên hết là nhờ sự tham gia của nhân dân với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch.
Thay mặt Ban Chỉ đạo Quốc gia, tôi xin trân trọng cảm ơn nhân dân đã đồng sức, đồng lòng chung tay chống dịch. Rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, từ các cụ già đến các em bé đã có vô vàn những hành động rất đẹp và hết sức ý nghĩa để tiếp thêm sức mạnh cả về vật chất và tinh thần cho cuộc chiến chống dịch. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan, không thể lơi lỏng. Nhưng nếu toàn dân đồng lòng, toàn dân chống dịch thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, hôm nay Ban Chỉ đạo Quốc gia có văn bản khuyến cáo tăng cường nâng cấp độ phòng chống dịch bệnh tại cửa vào phòng khám, khoa cấp cứu của các bệnh viện. Tất cả những bệnh nhân vào viện đều phải coi như trong tình huống họ đã nhiễm COVID-19.
Khi đến thăm khám tại các bệnh viện thì nên đặt lịch hẹn để chúng ta thực hiện đúng cái tinh thần giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ và đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân khi đến thăm khám tại các cơ sở y tế.
Để làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, phải tổ chức thành lập các tổ thực hiện nhiệm vụ gồm các thành phần như công an, y tế, bí thư, trưởng thôn, khu phố, đại diện mặt trận và các tổ chức chính trị của thôn, khu phố. Mỗi tổ phụ trách từ 40 đến 50 hộ gia đình để đi từng ngõ, gõ từng nhà, phát hiện từng đối tượng. Nhiệm vụ của tổ này phát hiện các đối tượng đi và về từ vùng dịch, hướng dẫn họ thực hiện nghiêm theo khuyến cáo của Bộ Y tế về cách ly tại hộ gia đình, đồng thời theo dõi, quản lý chặt các đối tượng đã được đưa vào diện cách ly tại gia đình.
Có một thông tin tích cực là hôm nay nước ta đã có thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến nay nước ta đã có 95 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh. 4 bệnh nhân đã khỏi bệnh hôm nay gồm bệnh nhân số 122 điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân số 154 điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ, bệnh nhân số 117 và số 178 cùng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Thưa quý vị, thưa các bạn, Hà Nội đang có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất cả nước với 96 ca và nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố ngày hôm nay, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, thời gian thực hiện cách ly xã hội không phải để nghỉ ngơi mà là giai đoạn vàng để các đơn vị, các sở ngành chuẩn bị mọi tiềm lực để phòng chống dịch, đặc biệt là chuẩn bị các trang thiết bị y tế để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Phóng viên Huy Nam đưa tin.
Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát, xử lý ngay những trường hợp liên quan đến ca bệnh, đặc biệt là những trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, mở rộng việc xét nghiệm. Tới đây, thành phố sẽ mở rộng xét nghiệm khẳng định PCR, tiếp tục tổ chức lấy mẫu đối với những trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, trường hợp liên quan đến ca bệnh số 237 người Thụy Điển. Giao Sở Y tế khẩn trương rà soát, bổ sung trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế, tiến hành đấu thầu các gói mua thiết bị y tế ngay trong tháng 4, xây dựng quy trình khám chữa bệnh, điều tra lịch sử dịch tễ của người bệnh đến khám tại các cơ sở y tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục vận động nhân dân hạn chế ra đường khi không cần thiết, dừng hoạt động của tất cả các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cho phép người lao động làm việc tại nhà.
Chúng ta làm rất dài rồi, làm rất lâu rồi, cho đến nay đã được 65 ngày. Thế và những người đi đường dài mà không chuẩn bị tốt về tinh thần và vật chất ấy, trong thời gian tới mà khi nó bùng phát lên thì rất dễ chúng ta sẽ thất bại ngay từ trận đầu. Vì vậy mà tôi muốn nhấn mạnh là bây giờ là thời gian phải tốc lực kiểm tra rà soát lại và chuẩn bị tốt nhất. Yêu cầu là các đơn vị phải thực hiện nghiêm cái lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Bí thư, thế rồi Ban Chỉ đạo Trung ương của Thành ủy, Ban Chỉ đạo thành phố.
Liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, các đơn vị rà soát được 25.305 trường hợp tại cộng đồng, đã lấy xét nghiệm được 12.802 trường hợp, kết quả 4.405 âm tính, 4 dương tính, còn lại đang chờ kết quả. Hà Nội cũng đã tổ chức vận chuyển và cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của thành phố đối với 631 trường hợp là người nhà của bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai. Lấy mẫu xét nghiệm được 631 trường hợp, trong đó có một trường hợp dương tính, các trường hợp còn lại âm tính.
Trong ngày hôm qua, cả nước đã có thêm gần 10.000 người hoàn thành thời hạn cách ly tập trung 14 ngày để phòng dịch COVID-19. Họ được về bên gia đình, quay lại cuộc sống thường ngày. Với rất nhiều người, những kỷ niệm trong suốt thời gian cách ly và tình cảm đối với nhân viên y tế, với những người làm nhiệm vụ chống dịch đã trở thành những ký ức không thể nào quên. Và không ít người, sau khi rời khu cách ly, đã có những việc làm ý nghĩa để đáp đền ân tình ấy. Phản ánh của phóng viên Kim Dung tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chị Lê Thị Thanh Giàng, 34 tuổi, là một kiến trúc sư từ Malaysia trở về cách đây 17 ngày. Sau đó được Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh đưa vào cách ly tập trung. Vào đến khu cách ly, chị mới thấy hết sự vất vả và cả nguy hiểm của nhân viên y tế. Có người 2 tháng nay chưa về thăm nhà, làm việc liên tục trong điều kiện có thể bị lây nhiễm. Chị Nhàn suy nghĩ và cùng các đồng nghiệp thành lập một nhóm làm việc nhỏ có tên Kỹ sư Việt chống COVID-19. Chị Nhàn phụ trách đội nghiên cứu tấm chắn y tế bảo hộ vùng mặt để gửi tặng các y bác sĩ điều dưỡng.
Đây, cái dịch này thì rất lây nên em ý thức được rõ thì cái này là nó là một cái người chiến đấu lại là bác sĩ. Họ đang bảo vệ mình, cho nên tất cả những gì gọi là vũ khí để mà bảo vệ họ thì họ phải được miễn phí. Tụi em vẫn đang làm những cái mặt nạ, rồi đang lắng nghe cái sự phản hồi từ các bác sĩ để chỉnh sửa thiết kế.
Còn với Lục Cá Hùng, ngụ quận Tân Bình, là du học sinh trở về từ Trung Quốc, thời gian cách ly là những trải nghiệm đáng nhớ với sự quan tâm chăm sóc tận tình chu đáo của các nhân viên y tế, nhân viên phục vụ. Rời khỏi khu cách ly, trở về thực hiện cách ly tại nhà, Hùng vẫn giữ liên lạc với các nhân viên y tế, thường xuyên hỏi thăm sức khỏe của họ, kêu gọi gia đình, các mạnh thường quân ủng hộ công tác phòng chống dịch của thành phố.
Em muốn quay trở lại để làm một tình nguyện viên tham gia vào để ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền nhiễm này. Cho dù là em chưa biết là một tình nguyện viên phải đòi hỏi phải có những kiến thức và kỹ năng như thế nào. Em nghĩ là khi mà mình tham gia thì lúc đó là tất cả các anh chị trong đó sẽ hướng dẫn mình.
Với du học sinh Trần Thị Mỹ Hạnh, cũng như nhiều người trong khu cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, thời gian ở khu cách ly luôn cảm thấy an tâm và còn rèn luyện được thực hiện thời gian biểu khoa học trong sinh hoạt hàng ngày, giữ gìn và nâng cao sức khỏe.
Quân đội rồi, y tế chăm sóc tận tình. Sáng thì có nhân viên y tế vô kiểm tra đo nhiệt độ. Đợi chút xíu thì có mấy quân đội nè, đưa đồ ăn sáng. Xong rồi ai muốn tập thể dục thì tập, nói chuyện rồi ngủ nghỉ. Buổi chiều vui hơn.
Vui hơn.
Tập thể dục, đi bộ.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Trang, giám đốc Trung tâm Y tế quận Tân Bình cho biết, để gắn bó tình cảm mật thiết với những người cách ly, trung tâm tạo group chat Zalo gọi là diễn đàn khu cách ly, kết nối những người lạ từ phương xa và nhân viên y tế trở thành một gia đình.
Qua Zalo tuyên truyền rất là nhiều, share được những cái bài và những cái hình ảnh đúng quy định trong cái công tác phòng chống dịch cũng như các cái chủ trương của ngành y tế. Các bạn ấy cũng share những thông tin, bác ơi như thế này có đúng không, bác ơi như thế kia thì có phải không, thì ngay lập tức mình dập tắt mà mình không phải bất cứ một cái tuyên truyền trực tiếp nào có thể dẫn đến cái sự lây lan.
Kết thúc thời hạn 14 ngày cách ly, người dân trở về gia đình, còn nhân viên y tế, bộ đội, dân quân tự vệ vẫn tiếp tục chống dịch. Quãng thời gian đeo khẩu trang bên nhau đã trở thành những kỷ niệm khó phai đối với nhiều người. Họ vẫn giữ liên lạc với nhau, trở thành bạn bè trong mùa dịch căng thẳng. Những tin nhắn vẫn được gửi đi mỗi ngày. Sự chia sẻ, hỗ trợ là nguồn động viên những cán bộ y tế, những chiến sĩ thầm lặng đang ngày đêm chiến đấu chống lại đại dịch COVID-19.
Đến nay, hệ thống 1407 đã nhận được hơn 2 triệu tin nhắn ủng hộ chống dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 126 tỷ đồng. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 quyết định sử dụng toàn bộ số tiền này để hỗ trợ trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết, bảo vệ thầy thuốc và các chiến sĩ công an bộ đội trực tiếp tiếp xúc với người mắc bệnh. Sự hỗ trợ cũng dành cho những người mắc bệnh hoặc là nghi ngờ mắc bệnh phải cách ly tập trung, cách ly tại nhà hoặc là tại nơi đang được khoanh vùng dịch. Cùng với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì thời gian qua, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng tiếp nhận số tiền và hiện vật của nhiều doanh nghiệp gửi đến hỗ trợ các cán bộ ngành y tế cũng như là chiến sĩ tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 với tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Coca-Cola Việt Nam ủng hộ 7,2 tỷ đồng, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ủng hộ hơn 1 tỷ đồng. Đặc biệt là nhiều đơn vị ủng hộ trực tiếp bằng vật tư y tế như nước rửa tay, khẩu trang, kháng khuẩn, mì tôm. Ông Nguyễn Khắc Đồi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng cho biết, các cán bộ, người lao động của đơn vị đã mua hơn 5.500 bộ quần áo bảo hộ y tế trị giá 1 tỷ đồng để gửi tới các bệnh viện.
Đội ngũ các y bác sĩ, đội ngũ y tế là cái lực lượng quan trọng nhất trong cái việc chống dịch. Cho nên chúng tôi quyết định là hỗ trợ một phần cho cái đội ngũ y bác sĩ để tham gia trong cái việc chống dịch.
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19 với tổng số tiền mặt và hiện vật trị giá hơn 7 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, ngoài ủng hộ bằng tiền mặt thì còn tiếp nhận nhiều mặt hàng hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế như nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế và cả thực phẩm như gạo, mì tôm. Sau khi nhận được các sản phẩm ủng hộ, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã vận chuyển đến các cơ sở y tế và khu cách ly trên cả nước.
Chúng tôi đã phân phối ngay cái nguồn tiếp nhận đó đến các cái nơi cơ sở theo cái đề nghị của nhà tài trợ cũng như là theo cái đề xuất của Hội Chữ thập đỏ. Với cái sự tham gia của lực lượng cán bộ hội viên tình nguyện viên Chữ thập đỏ cả nước, và chúng tôi thấy rằng cái hoạt động này rất là ý nghĩa và phù hợp cho cái công tác phòng chống dịch của chúng ta hiện nay.
Ban tổ chức cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam vừa cho biết vào chiều mai sẽ diễn ra lễ phát động cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề Vì một Việt Nam khỏe mạnh. Tin của phóng viên Việt Cường.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần chống dịch như chống giặc, với mục đích kết nối sức mạnh nội sinh truyền thống từ bao đời nay của người Việt Nam và hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới, chương trình văn hóa doanh nghiệp chung tay phòng chống dịch COVID-19 với chủ đề Vì Việt Nam khỏe mạnh. Mục tiêu của chương trình nhằm góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe môi trường, ngăn chặn đẩy lùi dịch COVID-19 với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, một trong những trụ cột quan trọng của văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời, kết nối, động viên, chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp, người dân, xã hội bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Đồng lòng, đồng sức, đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy tinh thần văn hóa doanh nghiệp trong đại dịch. Với tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, ban tổ chức tin tưởng chương trình Vì Việt Nam khỏe mạnh chắc chắn sẽ lan tỏa, kêu gọi được sự hưởng ứng rộng khắp của các tổ chức doanh nghiệp và của đông đảo người dân vì sức khỏe, sự động viên kịp thời tới các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp hậu COVID-19. Ông Nguyễn Thế Kỳ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết.
Đài Tiếng Nói Việt Nam, Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Việt Nam, chúng tôi cũng mong muốn các doanh nghiệp, các doanh nhân, kể cả anh em đội ngũ văn nghệ sĩ, chúng ta có nhiều cái hình thức để mà hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cái sự điều hành của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chung tay để đẩy lùi cái dịch COVID và chung tay để vì một Việt Nam khỏe mạnh.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận được. Bộ Y tế vừa công bố thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, cụ thể như sau.
Bệnh nhân thứ 242 là nam, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, cư trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Ngày 12 tháng 3, bệnh nhân đưa vợ đi khám bệnh tại khoa miễn dịch dị ứng Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày ăn uống tại quán cơm đường Giải Phóng đối diện cổng bệnh viện. Từ đó đến nay chưa quay lại bệnh viện. Ngày 30 tháng 3, bệnh nhân khai báo trạm y tế và được cách ly tại nhà ở Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, không có biểu hiện triệu chứng. Bệnh nhân có tiếp xúc gần với người nhà, người thân và bạn kinh doanh. Ngày 4 tháng 4, được lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội ngày 6 tháng 4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2. Bệnh nhân thứ 243 là nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, sinh sống và làm việc tại Nga. Ngày 25 tháng 3, bệnh nhân từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay Su-290, ghế 23A, nhập cảnh tại sân bay Nội Bài. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại ký túc xá Đại học FPT Thạch Thất, Hà Nội. Xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội ngày 5 tháng 4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2. Bệnh nhân thứ 244 là nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, nhân viên phục vụ quán ăn nhanh tại Đức. Bệnh nhân từ Đức đến Nga trên chuyến bay Su-2313, số ghế 20F, nối chuyến từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay Su-290, ghế 40C, nhập cảnh tại sân bay Nội Bài ngày 25 tháng 3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại ký túc xá Đại học FPT Thạch Thất, Hà Nội. Bệnh nhân thứ 245 là nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An, nhân viên làm móng tại Tây Ban Nha. bệnh nhân từ Tây Ban Nha đến Nga trên chuyến bay Su-250 số ghế 26B, nối chuyến từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay Su-290 số ghế 30H và nhập cảnh tại sân bay Nội Bài ngày 25 tháng 3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học FPT Thạch Thất, Hà Nội.
Hôm nay, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã có thư chúc mừng lễ phục sinh gửi tới các vị chức sắc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Kitô hữu Việt Nam.
Lễ phục sinh năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đang nỗ lực phòng chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Được biết, với tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo, các giáo hội và đồng bào Kitô hữu đã và đang chung sức cùng nhân dân cả nước chủ động tích cực tham gia việc phòng chống dịch COVID-19 bằng nhiều hoạt động thiết thực cụ thể ở các cộng đồng và cơ sở tôn giáo, góp phần hiệu quả kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh tại Việt Nam. Trong niềm vui của mùa lễ phục sinh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn và tin tưởng Giáo hội Công giáo và các hội thánh Tin lành tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết cùng toàn dân, hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Trước mắt là hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng những hành động thiết thực, phối hợp cùng các cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ra sức thi đua hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm nay.
Tại tỉnh Đắk Lắk, đến nay mọi hoạt động sinh hoạt tôn giáo tập trung đã tạm dừng. Các tôn giáo hướng dẫn tín đồ ở nhà cầu nguyện, đồng thời tích cực ủng hộ tinh thần và vật chất cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phóng viên Minh Huệ thông tin.
Tại nhà thờ Chánh tòa Giáo xứ Buôn Ma Thuột, ngay ngã 6 trung tâm thành phố, một tấm biển lớn đặt bên cạnh cổng chính thông báo tạm ngưng tất cả các sinh hoạt tôn giáo cộng đoàn. Theo Linh Mục Nguyễn Quang Diệu, Chánh văn phòng Tòa Giám mục Buôn Ma Thuột, ngay từ ngày 27 tháng 3, Đức Giám mục đã có thư mục vụ thông báo cho toàn thể 106 giáo xứ, dòng tu và tín hữu trong giáo phận Buôn Ma Thuột thuộc các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước về việc tạm ngưng cử hành các thánh lễ và sinh hoạt tôn giáo để góp phần phòng chống dịch bệnh. Đức Giám mục cũng khuyên các tín hữu nên ở nhà, hoãn tổ chức việc cưới hỏi, việc an táng thì chỉ có cha xứ hành lễ với người thân trong gia đình. Tỉnh Đắk Lắk hiện có 4 tôn giáo lớn là Công giáo, Phật giáo, Tin lành và Cao đài với hơn 600.000 tín đồ, chiếm khoảng 1/3 dân số toàn tỉnh. Ông Nghiêm Văn Chuẩn, trưởng ban tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian này là mùa chay phục sinh của người Công giáo, Tin lành, mùa đản sinh của đạo Phật, nhưng các tôn giáo chấp hành nghiêm việc phòng dịch COVID-19, không tổ chức nghi lễ tập trung mà hướng dẫn tín đồ thực hành tín ngưỡng qua internet. Chẳng những đồng lòng thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các tôn giáo ở Đắk Lắk đã ủng hộ gần 70 triệu đồng góp phần phòng chống dịch bệnh.
Thực hiện cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì đặc biệt là trong cái tuần lễ phục sinh của Giáo hội Công giáo và Tin lành, thì chỉ triển khai tổ chức online trên các cái mạng trang mạng xã hội. Và chúng tôi cũng khẳng định chắc chắn rằng là các cái tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là thực hiện tốt cái tinh thần chung vì sức khỏe của cộng đồng. Và ngoài ra thì các cái tổ chức tôn giáo trên địa bàn cũng đã chung tay cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong cái việc mà đóng góp, ủng hộ và hỗ trợ để phòng chống cái dịch bệnh này.
Tiếp tục thông tin về việc một số giáo xứ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cho hàng trăm giáo dân cầu nguyện trong thời điểm chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cách ly phòng chống dịch COVID-19 có hiệu lực. Vào chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
Tối ngày 4 tháng 4 và sáng ngày 5 tháng 4, giáo xứ Nghĩa Yên, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, giáo xứ Thọ Ninh, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, giáo xứ Thượng Bình, xã Hưng Long, huyện Hưng Khê, giáo xứ Làng Truông, xã Hương Giang, huyện Hưng Khê, giáo xứ Tràng Đình, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc và giáo xứ Kẻ Đông ở xã Nam Điền, huyện Thạch Hà đã tổ chức lễ với hàng trăm người tham gia. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của các chức sắc chức việc, nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng đối với bà con giáo dân và xã hội rất cao, đi ngược lại tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh Hà Tĩnh, của Tòa Thánh Vatican, của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh trong thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp và Chính phủ chỉ thị cách ly toàn xã hội, vi phạm quy định tại luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao Ủy ban nhân dân các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Hương Khê, Thạch Hà chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ số chức sắc chức việc vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu đến mức khởi tố thì chuyển cơ quan điều tra để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh trước ngày 9 tháng 4 năm 2020. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh tuyên truyền vận động các chức sắc, chức việc, giáo dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 và phối hợp xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân có vi phạm. Lãnh đạo huyện Đức Thọ cho biết huyện đã tiến hành lập biên bản vi phạm nhưng không nhận được sự hợp tác từ linh mục.
Bộ Công an đang phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ chỉ đạo hướng dẫn chính quyền tỉnh Hà Tĩnh xử lý vấn đề này, đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phân tích để có sự nhận thức thống nhất, chấp hành nghiêm chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc tụ tập đông người tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 khi hàng nghìn công nhân chen chúc chờ khử khuẩn, hôm nay nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi đã chấn chỉnh tình trạng này. Tin của phóng viên Vinh Thông.
Ngày 5 tháng 4, mạng xã hội lan truyền những bức hình ghi lại cảnh hàng ngàn công nhân chen chân xếp hàng dài trong một nhà máy gây bức xúc dư luận. Nhiều người quan ngại nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong lúc cả nước đang thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Qua xác minh được biết, đây là hình ảnh công nhân của nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất tại khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây hiện có gần 7.000 công nhân làm việc. Trước đây, công nhân ra vào 4 cổng nên lượng người được chia nhỏ. Ngày 5 tháng 4, ngày đầu tiên công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất áp dụng biện pháp phòng dịch mới là buồng khử khuẩn toàn thân tất cả cán bộ nhân viên ra vào nhà máy. Do chưa quen với quy trình khử khuẩn mới nên luồng di chuyển trong nhà máy bị ùn ứ tại lối vào buồng khử khuẩn. Theo ông Trần Nguyên Nghi, đại diện công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất, công ty cử người hướng dẫn cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm túc việc giãn khoảng cách.
Hôm nay thì công ty đã điều chỉnh giãn cách bằng cách là phân chia làn tuyến, các nhà máy chia lại cái thời gian ra vào để cho nó cùng lúc đỡ bị dồn. Thì hôm nay nó không còn cái tình trạng đấy nữa, thì bây giờ mọi thứ nó đã trở lại bình thường rồi.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cách đây 2 ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu cả hệ thống chính quyền thực hiện 8 nhóm biện pháp cấp bách, trong đó có biện pháp cứng rắn liên quan đến tổ chức cách ly tập trung tất cả những người từ các vùng dịch vào thành phố Hải Phòng từ ngày 3 tháng 4 và phải tự chi trả chi phí cách ly nếu không thuộc quy định tại chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Biện pháp cứng rắn được triển khai cấp bách nhưng thiếu đồng bộ. Liệu có đạt được mục tiêu lớn nhất là ngăn chặn nguồn dịch lây lan vào thành phố Hải Phòng hay không? Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
15 giờ ngày 5 tháng 4, chốt kiểm soát dịch COVID-19 huyện An Lão đặt tại trạm thu phí cao tốc Hà Nội-Hải Phòng xuống quốc lộ 10, tổ chức đưa anh Nguyễn Đức Trung, địa chỉ thường trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng, làm công nhân ở miền Nam, và chị Lê Thị Hồng Nhung đang mang thai 8 tuần đi cách ly tập trung, trở về quê hương Hải Phòng từ thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay, trải qua nhiều lần khai báo y tế, đo thân nhiệt tại sân bay và tại các chốt kiểm soát dịch của Hải Phòng. Cả anh Trung và chị Nhung đều không có các biểu hiện ho, sốt, khó thở, nhưng lại thuộc diện người từ vùng dịch về nên buộc phải đứng trước hai lựa chọn. Một là không vào thành phố, hai là chấp nhận cách ly tập trung 14 ngày và phải tự trả chi phí theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Anh Nguyễn Đức Trung chia sẻ.
Có ai muốn đi cách ly, có ai muốn trả tiền đâu.
Dạ đi để được bây về giờ, nhà chứ không thôi bây giờ đi đâu cũng không có chỗ đưa về.
Mặc dù bố đẻ đang nằm điều trị tại Viện Y học Biển Việt Nam tại đại lộ Võ Nguyên Giáp, Hải Phòng, chị Nguyễn Thị Thanh Hải ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cũng không thể đi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 của huyện An Dương, đóng trên quốc lộ 5, khu vực ga Dụ Nghĩa để vào thành phố.
Ngày hôm nay là bố mẹ em không còn tiền dư đấy nên bắt buộc là mang đồ ăn xuống và mang tiền xuống.
Thực ra thì bây giờ cũng có rất nhiều những cái lý do. Anh em của tôi làm đây là kiểm soát xe và những người là từ tỉnh khác đến đấy, không có lý do nào theo những cái diện mà quy định thì sẽ không được vào thành phố.
Kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu tất cả người dân cùng xe ô tô con đến từ các tỉnh thành khác không được vào thành phố, nếu không sẽ phải cách ly tập trung. Biện pháp cứng rắn này cùng với cách triển khai cứng nhắc có thực sự đem lại hiệu quả để đạt được những mục tiêu lớn nhất là ngăn chặn nguồn dịch lây lan vào thành phố Hải Phòng không? Khi mà toàn bộ người điều khiển và ngồi trên các loại xe tải và toàn bộ người điều khiển, người ngồi trên xe máy ở các tỉnh, thành phố khác vẫn ra vào thành phố Hải Phòng bình thường. Đặc biệt là không có ai phải đo thân nhiệt hay khai báo y tế tại các chốt kiểm soát.
Tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo 5 tỉnh, thành phố là Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Bình, Yên Bái và Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thí điểm quy trình đồng bộ dạy học trực tuyến tại một số trường học do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức mới đây, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện phương châm tạm dừng đến trường, không dừng việc học, ngành giáo dục đào tạo đã triển khai việc dạy học từ xa qua Internet, trên truyền hình và bước đầu đạt hiệu quả. Tuy vậy, trên thực tế, do điều kiện triển khai gấp rút, chưa được chuẩn bị đầy đủ, chưa có quy trình đồng bộ, cùng với những hạn chế về điều kiện hạ tầng công nghệ, nên việc triển khai ở một số nơi còn những khó khăn và chưa đạt yêu cầu.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sớm có hướng dẫn quy trình dạy học trực tuyến, trong đó đưa ra các quy chuẩn công nghệ dạy và học theo hình thức này để các địa phương có căn cứ đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Hướng dẫn cũng đặt ra các yêu cầu về học liệu, giáo viên để làm căn cứ xây dựng, phát triển các kho học liệu hiện có và tập huấn bồi dưỡng giáo viên về dạy học trực tuyến. Bộ trưởng giao các đơn vị chuyên môn của Bộ hỗ trợ địa phương trong quá trình triển khai thí điểm. Kết quả thí điểm cũng sẽ là cơ sở để Bộ hoàn thiện hướng dẫn quy trình dạy học trực tuyến tới đây. Việc thí điểm và nhân rộng cần làm kịp thời trong thời điểm dịch bệnh, nhưng lưu ý đây là việc cần có lộ trình, cũng không thể đặt ra yêu cầu tất cả phải có chất lượng như nhau. Vì vậy, các địa phương cần có đề án làm rõ lộ trình, yêu cầu và giải pháp cho từng vùng, nhất là những vùng có điều kiện triển khai dạy học trực tuyến không thuận lợi. Các địa phương đã thống nhất triển khai thí điểm quy trình đồng bộ dạy học trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC về hệ thống phần mềm dạy học, quản lý, kiểm tra, đánh giá, tập huấn giáo viên về dạy học trực tuyến, công cụ xây dựng bài giảng trực tuyến và hệ thống học liệu. Cụ thể, mỗi địa phương chọn ra 3 trường học thuộc 3 cấp: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, mỗi trường sẽ chọn một lớp, mỗi lớp chọn một môn để thực hiện thí điểm ngay. Sau khi đánh giá rút kinh nghiệm từ mô hình thí điểm sẽ nhân rộng tại địa phương.
Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên chiều nay ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông. Riêng vùng núi có mưa vừa, cục bộ có mưa to. Dự báo đêm nay và sáng ngày mai, khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông. Riêng ở Điện Biên Sơn La có mưa to. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến từ 10 đến 30mm trong 12 giờ, có nơi trên 60mm trong 12 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là tại các huyện Sông Mã, Mường La, Sốp Cộp, Mai Sơn và Thuận Châu. Đây là những khu vực nằm trong cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Vì vậy, bà con cần chủ động phòng tránh những thiệt hại về người và của. Trong khi mưa diễn ra phổ biến ở miền Bắc thì Nam Bộ chiều nay chịu nắng nóng cục bộ có lúc lên tới 37 độ. Nhưng dự báo từ ngày mai đến ngày 9 tháng 4 ở Nam Bộ nói riêng và các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên và Tây Nguyên nói chung có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tuy nhiên mưa dông chỉ chủ yếu diễn ra vào chiều tối và đêm.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Liên quan đến nhóm 5 công dân Việt Nam bị mắc kẹt khi quá cảnh tại sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok, Thái Lan suốt 10 ngày qua, Đại sứ quán nước ta tại đây đang nỗ lực tìm phương án để đưa các công dân này về nước. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
Sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan những ngày này gần như đóng cửa hoàn toàn vì các chuyến bay đều tạm dừng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, đây lại là nơi sinh hoạt của 5 công dân Việt Nam trong gần 2 tuần qua. Nhóm 5 người Việt ăn, ngủ, giặt giũ đều trong khuôn viên của sân bay. Việc sân bay đóng cửa khiến các cửa hàng trong sân bay cũng không hoạt động, đẩy nhóm vào hoàn cảnh rất khó khăn. Anh Trần Quốc Tuấn ở Tam Nông, Phú Thọ là một trong những người bị kẹt lại đây cho biết nhóm của anh đã nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Bangkok. Đại sứ quán và bà con đã cùng chung tay tiếp tế thực phẩm giúp đỡ đồng bào trong lúc khó khăn.
Tôi xin chân thành cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã giúp đỡ 5 anh em chúng tôi suốt thời gian vừa qua. Đại sứ đã động viên tinh thần, giúp đỡ về vật chất tinh thần cho anh em chúng tôi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn những người Việt Nam ở Thái Lan đã giúp cho chúng tôi có đồ ăn, uống và nhu yếu phẩm cần thiết để sống hàng ngày.
Ngày 25 tháng 3 vừa qua, anh Tuấn và 4 người Việt khác bay từ Ethiopia quá cảnh tại Bangkok để về Việt Nam. Nhóm 5 người này làm việc ở các nước Burkina Faso và Mozambique. Do chuyến bay đến trễ và không còn chuyến bay về Việt Nam, nên nhóm của anh đã không thể bay tiếp được. Việc nhập cảnh vào Thái Lan cũng không thực hiện được do phía Thái đã áp dụng tình trạng khẩn cấp. Cơ quan di trú của Thái Lan đã không giải quyết cho nhóm nhập cảnh do không có giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 và bảo hiểm y tế có hạn mức điều trị lên tới 100.000 USD. Sau 2 tuần bị mắc kẹt ở Bangkok, cả nhóm vẫn đang chờ đợi, mong các chuyến bay được nối lại để có thể về tới Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh tại Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp, chính phủ Thái Lan gia tăng các biện pháp hạn chế đi lại. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục khuyến cáo các công dân tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng dịch của nước sở tại, không tự ý xuất nhập cảnh vào Thái Lan trong thời gian này để tránh xảy ra những sự việc bất khả kháng như trên.
Vào chiều nay, một số doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào đã ủng hộ chính phủ nước này 370.000 đô la Mỹ để giúp đẩy lùi dịch COVID-19. Tin của nhóm phóng viên Vân Thiêng và Đặng Thùy thường trú tại Lào.
Tại văn phòng Thủ tướng Lào, ông Lưu Mạnh Hà, Tổng giám đốc công ty Unitel liên danh giữa Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel với Viễn thông Lào đã trao số tiền 2 tỷ 380 triệu kiếp, tương đương 320.000 đô la hỗ trợ chính phủ Lào chống dịch COVID-19. Ngoài số tiền này, trước đó Unitel cũng đã triển khai một số giải pháp công nghệ như hệ thống cầu truyền hình kết nối văn phòng Thủ tướng với tất cả các điểm cầu tại 148 quận huyện của 18 tỉnh thành phố cả nước, phục vụ cho việc họp trực tuyến điều hành từ xa. Hệ thống tin nhắn tự động tới hơn 3,5 triệu thuê bao giúp thông tin nhanh về tình hình dịch bệnh, hỗ trợ 400 sim số đẹp cho cán bộ tuyến đầu chống dịch, đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là tại các khu cách ly tập trung, các bệnh viện có điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, phục vụ nhu cầu liên lạc, giải trí và kết nối công việc cho người dân. Trưởng đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Tổng giám đốc Ngân hàng Liên danh Lào Vietbank Nguyễn Văn Bình cũng đã trao số tiền 50.000 đô la là quà tặng của 20.000 cán bộ nhân viên toàn hệ thống BIDV giúp chính phủ và nhân dân Lào chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị, thưa các bạn, đến nay tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã lên đến gần 1 triệu 300.000 ca, với số ca tử vong là gần 70.000. Đại dịch đã ảnh hưởng đến 208 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Mỹ, giới chức y tế và chính phủ nước này đang kêu gọi người dân chuẩn bị cho một tuần mới khi số ca tử vong do COVID-19 có thể tăng gấp đôi. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Tính tới chiều ngày 5 tháng 4 theo giờ Mỹ, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ đã lên tới hơn 332.000 và hơn 9.500 người đã tử vong. Trong bối cảnh đại dịch được dự báo sẽ chạm đỉnh trong vòng 2 tuần tới, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo số người chết vì COVID-19 sẽ tăng gấp đôi vào tuần tới. Các chuyên gia y tế Nhà Trắng trước đó cảnh báo từ 100.000 tới 240.000 người có thể tử vong khi COVID-19 chạm đỉnh, ngay cả khi các chỉ dẫn phòng tránh dịch bệnh, bao gồm hạn chế ra ngoài và giãn cách xã hội được thực hiện. Tổng y sĩ Mỹ Jerome Adams ngày 5 tháng 4 cho biết, tuần tới sẽ là một tuần khó khăn và đáng buồn nhất trong cuộc đời của hầu hết người dân Mỹ. Theo ông Adams, các bang trên toàn nước Mỹ sẽ chứng kiến số người chết do COVID-19 tăng cao, thậm chí tương đương với số người tử vong trong những sự kiện lớn như Trân Châu Cảng và vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Ông Adams cũng kêu gọi tất cả các bang áp dụng nghiêm túc lệnh hạn chế đi lại, đặc biệt là trong tuần tới, để hạn chế sự lây lan của virus cũng như giảm tải cho các bệnh viện hiện nay. Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia cũng cảnh báo về một tuần gây sốc trước mắt, nước Mỹ cần có những bước chuẩn bị kỹ càng, bao gồm phát triển vaccine và thử lâm sàng đối với các biện pháp can thiệp điều trị.
Tại châu Phi, số ca tử vong tại lục địa này vì COVID-19 đã chạm mốc 360 người, trong khi số ca nhiễm đã vượt quá 8.500 người. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà.
Châu Phi được cho là nơi có nguy cơ gánh chịu hậu quả thảm khốc nhất. Đây là cảnh báo của truyền thông châu Âu mấy ngày qua về tình hình dịch bệnh tại châu Phi. Nhà sáng lập Microsoft, tỷ phú người Mỹ Bill Gates cho rằng hậu quả của đại dịch tại châu Phi có thể còn nghiêm trọng hơn Trung Quốc, có thể hơn 10 triệu người chết vì COVID-19. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng báo động COVID-19 sẽ cướp đi mạng sống của hàng triệu người tại châu Phi.
Rất cần sự chung tay của các quốc gia phát triển hỗ trợ ngay lập tức cho những quốc gia kém phát triển để tăng cường hệ thống y tế và khả năng để giúp ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Nếu không, chúng ta sẽ phải đối mặt với một cơn ác mộng khác của sự lây lan bệnh dịch, giống như các đợt cháy rừng cướp đi mạng sống của hàng triệu người. Tôi đặc biệt lo ngại tình hình dịch bệnh tại châu Phi. Tôi hối thúc mạnh mẽ các nước G20 thúc đẩy các sáng kiến châu Phi đã đề xuất.
Ngoài sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu, Liên Hợp Quốc cho rằng để ngăn chặn một thảm họa tại châu Phi cần có sự chung tay của cả thế giới. Ngoài việc cung cấp kit xét nghiệm, trang thiết bị y tế cho các quốc gia này, việc hủy bỏ các khoản nợ song phương, đình hoãn các khoản nợ đáo hạn của Quỹ tiền tệ quốc tế là một vài trong số các biện pháp đặt ra.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh.
Bình luận sâu.
Tương tác đa chiều.
Thưa Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam đang nỗ lực cùng với thế giới thực hiện thành công cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh việc quyết liệt ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch bệnh, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng nỗ lực chỉ đạo các bộ ngành địa phương đảm bảo phát triển các lĩnh vực khác trong cuộc sống, đưa nhịp sống của người dân trở về bình thường. Bởi bốn mùa sông vẫn chảy, thế giới không chỉ có COVID-19. Chúng tôi xin trích đăng bài viết nhan đề Đơn giản bốn mùa sông vẫn chảy của tác giả Lê Châu trên báo điện tử Chính phủ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đơn giản, sông vẫn chảy, thế giới này không chỉ có COVID-19. Giữa lòng một châu Âu đang chao đảo vì dịch bệnh, ngày 30 tháng 3 vừa qua, Hội đồng châu Âu quyết định phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU-EVFTA. Quốc hội Việt Nam đang chờ đợi phê chuẩn hiệp định này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giao các bộ ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện bộ hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp lần thứ 44 diễn ra vào giữa tháng 4 này. Theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc phê chuẩn hiệp định EVFTA sẽ được trình Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua vào những ngày đầu kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Đơn giản sông vẫn chảy. Thế giới này không chỉ có COVID-19. Ở trong nước, giá thịt lợn leo thang và Thủ tướng phải liên tiếp có chỉ đạo. Thủ tướng yêu cầu phải giảm mạnh, đưa giá về mức bình thường như trước khi có dịch bệnh tả lợn châu Phi. Cả 15 doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn nhất của cả nước đã đồng loạt giơ tay đồng ý giảm giá lợn hơi xuống còn 70.000 đồng một kg từ đầu tháng 4 này. Đơn giản, sông vẫn chảy. Thế giới này không chỉ có COVID-19. Gia súc gia cầm có thể sẽ chết hàng loạt, nên trong tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký chỉ thị 12 quyết liệt phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, đồng thời với 4 chỉ thị và hàng loạt văn bản chỉ đạo điều hành về phòng chống dịch COVID-19. Và Thủ tướng còn ký chỉ thị 14 về chính sách hỗ trợ xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong đó, ông yêu cầu tập trung nguồn lực, đầu tư hạ tầng cơ sở, các dự án có tính lan tỏa, các dự án ở vùng trung tâm an toàn khu. Nghị quyết 22 của Chính phủ được Thủ tướng ký ban hành trong tháng 3, phấn đấu đến năm 2025, cơ bản không còn tình trạng dân di cư tự do, hoàn thành công tác bố trí toàn bộ số hộ dân đã di cư tự do khoảng gần 25.000 hộ vào các điểm dân cư theo quy hoạch. Cũng trong tháng 3, Nghị quyết 26 về kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36 của Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, Nghị quyết 30 về chương trình hành động của Chính phủ phát huy các nguồn lực của nền kinh tế được ban hành. Liên tiếp các nghị định của Chính phủ ra mắt đúng hẹn trong tháng 3 như Nghị định 35 quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh, Nghị định số 36 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Đơn giản, sông vẫn chảy. Thế giới này không chỉ có COVID-19. Thủ tướng chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng một số đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam và dự án cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ. Cao tốc luôn là điểm nóng trong điều hành của Thủ tướng. Đến nay, nước ta đã xây dựng được gần 1.000 km đường cao tốc. Thủ tướng dự kiến đến hết năm tới sẽ có thêm 900 km được xây dựng và trong giai đoạn 2021-2025 phấn đấu có ít nhất 2.000 km cao tốc để đến năm 2025 cả nước có ít nhất 4.000 km cao tốc kéo dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Đơn giản sông vẫn chảy. Thế giới này không chỉ có COVID-19. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì phiên họp lần thứ 9 Ban chỉ đạo xử lý các yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ thuộc ngành công thương. Theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, thời hạn để hoàn thành việc xử lý 12 dự án, doanh nghiệp còn lại không nhiều. Báo cáo về tình hình tiến độ, hướng xử lý cụ thể đối với từng dự án phải trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 này. Đơn giản, sông vẫn chảy. Thế giới này không chỉ có COVID-19. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thành lập và hoạt động đúng theo kế hoạch. Chỉ đạo cuộc họp lần thứ nhất của tổ công tác này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu chúng ta phải phát hiện bằng được, đồng thời chỉ ra những mâu thuẫn, sự chồng chéo thiếu đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành, khơi dậy các động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đơn giản sông vẫn chảy. Thế giới này không chỉ có COVID-19. Lần thứ hai viết thư ngỏ mời các cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bày tỏ, việc hưởng ứng của cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp sẽ giúp phát huy tối đa lợi thế từ các hệ thống thông tin chính phủ điện tử. Đơn giản sông vẫn chảy. Thế giới này không chỉ có COVID-19. Biết là vậy, nhưng vẫn không thể không dồn tâm trí vào phòng chống dịch bệnh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chẳng đặng đừng nói tại cuộc họp của Bộ Chính trị ngày 20 tháng 3 rằng ngày nào cũng chỉ thấy thông tin về dịch bệnh. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, năm 2020 này, đất nước có nhiều sự kiện quan trọng. Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bởi vậy, cần tính toán phương án, có giải pháp cho lâu dài, tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên dưới một lòng, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch, kịp thời ngăn chặn, hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm, ưu tiên tạo mọi điều kiện nguồn lực để dập dịch theo đúng tinh thần chống dịch như chống giặc. Cùng với đó, cần thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ năm Chủ tịch ASEAN 2020. Tin hàng ngày báo về từ các mặt trận, số ca nhiễm mới và số ca khỏi bệnh dần thiết lập tỷ số hòa. Số ca khỏi bệnh áp đảo là thực tế không còn xa. Kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 sẽ sớm thành hiện thực. Việt Nam ta nhất định chiến thắng đại dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết nhan đề Đơn giản bốn mùa sông vẫn chảy của tác giả Lê Châu trên báo điện tử Chính phủ. Tiếp theo là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa gia hạn thời gian ứng cử đăng cai giải bóng đá châu Á Asian Cup 2027 đến ngày 30 tháng 6 năm nay. Quyết định này giúp cho các thành viên có thêm thời gian suy nghĩ về việc ứng cử đăng cai giải đấu số 1 của châu lục, trong đó có Việt Nam. Trong lịch sử, Việt Nam từng là đồng chủ nhà của Asian Cup vào năm 2007. Giải đấu năm đó cũng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết nhưng đã phải dừng bước trước Iraq. Còn Trung Quốc sẽ là chủ nhà Asian Cup 2023. Hiện tại, vòng loại cho giải đấu này cũng là vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đang bị tạm hoãn vì dịch COVID-19.
Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cũng đã lựa chọn những gương mặt có ảnh hưởng nhất trong giới thể thao của châu Lục để cùng tham gia chiến dịch kêu gọi mọi người chung tay phòng chống COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Việt Nam là một trong những gương mặt được AFC lựa chọn. Trong clip được đăng tải trên trang chủ của AFC, Quang Hải bày tỏ.
Nhớ hạn chế tụ tập nơi đông người, nhớ đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên để bảo vệ bản thân.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF quyết định rời thời điểm tổ chức giải Futsal Đông Nam Á. Trang chủ của AFF xác nhận giải Futsal Đông Nam Á 2020 được rời sang năm 2021.
Trong bối cảnh Manchester City có thể phải đối mặt với án cấm dự Champions League hai mùa liên tiếp, nhiều người lo ngại một số ngôi sao của đội bóng này có thể ra đi tìm bến đỗ mới. Dù phải đang căng mình chống đại dịch COVID-19, Man City vẫn lên kế hoạch để giữ chân các trụ cột, trong đó có Kevin De Bruyne.
Hiện Kevin De Bruyne đang được nhiều đội bóng lớn tại châu Âu để mắt. Báo chí Anh đưa tin, để giữ chân tiền vệ người Bỉ, đội chủ nhà Etihad đã có kế hoạch trao cho cầu thủ này một bản hợp đồng hậu hĩnh. Cụ thể, Kevin De Bruyne sẽ nhận được khoảng 350.000 bảng mỗi tuần nếu đặt bút ký vào thỏa thuận mới. Mức lương này cũng đưa anh trở thành cầu thủ có đãi ngộ cao nhất của Man City. Trước khi các giải đấu ở châu Âu bị hoãn vì dịch COVID-19, Kevin De Bruyne ghi một bàn thắng để giúp Man City đánh bại Real Madrid 2-1 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Với pha lập công vào lưới Real Madrid, Kevin De Bruyne đã đánh bại Real Madrid 2-1. Kevin De Bruyne đã chạm mốc 50 bàn thắng cho Manchester City trên mọi đấu trường. Trong khi đó, huấn luyện viên Pep Guardiola nhận xét về cậu học trò.
From my point of view, he was no player better than him.
Theo quan điểm của tôi, cậu ấy là cầu thủ giỏi. Cậu ấy liên tục tiến bộ và có thể chiến đấu trên mọi đấu trường. Với những gì đã thể hiện ở mùa giải này, cậu ấy thật sự xuất sắc.
He was the best.
Dự báo thời tiết.
Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 15 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 18 đến 35 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Đức Hưng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này tại địa chỉ trang web vov1.vn.